Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con thương mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, có. Thầy biết con thương mến thầy. Người nói: Hãy chăm dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có thương mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có thương mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con thương mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi để về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: Hãy theo thầy. Đó là lời Chúa. Mời chị em và các bạn ngồi xuống. Anh chị em có thấy hôm nay trong nhà thờ có gì lạ không? Là mọi người bảo: Ủa sao kỳ quá cha, sao mà trên ngoài kia không có ghế chỗ ngồi mà ngoài đây tới mấy mười ghế hàng ghế trống, là sao? Là chúng ta đang chuẩn bị đón tiếp những anh chị em dự tòng, những người đỡ đầu và thân nhân của các em vào trong nhà thờ. Xin mời các thầy mời tất cả những anh chị em dự tòng, thân nhân, những người đỡ đầu vào trong nhà thờ. Xin mời các anh em dự tòng, những người đỡ đầu và thân nhân tiến vào trong nhà thờ ngay dùng. Chúng ta một tròng hóa tay, chúng ta chào đón những anh chị em này. Thưa anh chị em, đây là 16 anh chị em sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Sau một thời gian dài, các anh chị đã học hỏi, cầu nguyện, suy nghĩ và cuối cùng quyết định dấn thân đi theo Chúa, theo lời mời gọi của Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô ngày hôm nay là: Hãy theo Thầy. Là hãy theo Thầy. Hãy theo Thầy. Đây là những người sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Anh chị em giơ cao cây quạt. Đó là hãy
theo Thầy.
Đó là hãy
theo Thầy.
Vâng, chúng ta anh chị em có muốn đi theo Đức Giêsu không? Anh chị em trả lời có thì giơ cao cây quạt lên. Anh chị em có muốn theo Đức Giêsu không? Có thì giơ cao cái quả lên. Anh chị em có muốn theo Đức Giêsu không? Rồi mời anh chị em dự tòng, chúng ta ngồi xuống. Rồi xin mời những người đỡ đầu cùng mời những thân nhân, chúng ta tiến vào trong nhà thờ. Chúng ta tiến vào trong nhà thờ. Hôm nay giáo điểm tin mừng của chúng ta ngày mừng lễ Kính Thánh Phêrô vào Phaolô Tông Đồ. Chúng ta có một điểm đặc biệt là Thánh Phaolô là Tông Đồ của dân ngoại, là người đi loan báo tin mừng cho những người ngoại. Mà hôm nay giáo điểm tin mừng của chúng ta được tiếp đón những người ngoại, những người ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn sau một thời gian học hỏi, bàn hỏi, cầu nguyện, suy nghĩ và đã quyết định dấn thân đi theo Chúa Giêsu, theo lời mời gọi mà Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô là: Con hãy Có lên các con hãy các con hãy vâng, chúng ta quyết tâm đi theo Chúa Giêsu và đi theo Chúa Giêsu theo gương của Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Mấy anh chị em chúng ta nghe về Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ là như thế nào? Truyện cổ Roma thường ghi lại các cuộc chiến thắng khải hoàn của các vị hoàng đế. Sau một lần thắng trận, các vị hoàng đế thường hướng dẫn các đoàn quân tiến qua các ngã phố cho dân chúng tung hô. Lần kia, các đường phố đều đông nghẹt. Người ta phải dựng một khán đài đặc biệt để hoàng gia có thể theo dõi cuộc diễu hành. Khi hoàng đế và quân đội tiến đến gần khán đài, nơi hoàng hậu và các công chúa, hoàng tử đang chờ đợi, thì người ta kinh ngạc vô cùng vì vị hoàng tử nhỏ nhất đã rời khỏi khán đài và chạy vụt đến chiến xa của hoàng đế. Các anh chị em biết, khi mà có vua, có tổng thống, có chủ tịch đi đâu thì có đoàn cận vệ đi theo, ngay cả Đức Giáo Hoàng đi nữa, lãnh đạo một quốc gia đi đâu thì có cận vệ đi theo, và nếu chỉ thấy một cái nhúc nhích nào thôi của những người khác là họ có thể bắn bỏ, hoặc là thấy nguy hiểm thì họ sẵn sàng lao cái thân mình vào làm lá chắn để bảo vệ các yếu nhân. Cho nên khi thấy một cậu bé từ trên lao xuống như vậy thì những người vệ binh có trách nhiệm giữ an ninh đã chất hoàng tử lại. Họ giải thích cho cậu biết đó là Sa Giá đang tiến lại gần, chính là Sa Giá của hoàng đế, không ai được phép lại gần. Các bạn có biết vị hoàng tử nhỏ đó trả lời thế nào không? Vị hoàng tử nhỏ điềm nhiên trả lời rằng: Ngài là hoàng đế của các ông, còn đối với tôi thì Ngài là cha tôi. Đối với tôi, vị hoàng đế đó không phải là hoàng đế, nhưng là cha tôi. Ngài là cha tôi. Các bạn nhớ dùng câu đó: Ngài là cha tôi. Đó phải là danh xưng mà chúng ta có quyền sử dụng để gọi Thiên Chúa là cha. Hôm nay các bạn dự tòng, lát nữa các bạn sẽ được lãnh nhận bí tích rửa tội 16 bạn cùng với những người đỡ đầu, cùng với những thân nhân của các bạn. Chúng tôi nói với các bạn rằng trước bây giờ các bạn nhìn một Thiên Chúa xa lạ, nhìn về Thiên Chúa như là một ông thần, như là một đấng tối cao, như là một đấng vô cùng quyền uy. Nhưng ngày hôm nay qua bí tích rửa tội, các bạn được gọi là con của Thiên Chúa, và các bạn được gọi đấng mà ngày xưa các bạn sợ hãi, đấng mà ngày xưa các bạn kính sợ là đấng tối cao, đấng uy linh gì đó. Ngày hôm nay các bạn sẽ được gọi đấng ấy là cha. Ngài là cha tôi. Ngài là Thiên Chúa là cha. Các bạn giơ cao cái quạt và nói to lên để Chúa của chúng ta cảm thấy rất là vui, vì chúng ta không còn gọi Chúa đó là một ông kẹ nữa, là một con ma gì nữa, nhưng mà chúng ta được Chúa cho phép mình. Chúa cho phép mình và Chúa vui, rất vui khi mình gọi Thiên Chúa là Thiên Chúa là cha tôi. Nếu có hỏi các bạn Thiên Chúa là ai, thưa Thiên Chúa là cha tôi. Nó nói lên cái mối liên hệ mật thiết mà Thiên Chúa muốn gắn chặt với từng người trong chúng ta. Thiên Chúa muốn mỗi bạn, bạn là Hằng, bạn là Duy, bạn là Ái, bạn là Duyên. Bây giờ các bạn mang thêm một tên thánh là Maria, là Teresa, là Faustina, là Francisco vân vân. Và các bạn qua bí tích rửa tội, các bạn được gọi Thiên Chúa là cha. Và Chúa muốn kết hiệp mật thiết với các bạn từng người một, chứ không phải là một đám đông ô hợp, một đám đông chung chung như thế này. Không, Thiên Chúa biết từng người và muốn mỗi người chúng ta kết hợp mật thiết với Ngài. Ngài là cha tôi, danh xưng ấy cũng cho phép chúng ta khẳng định về cái giá trị của mỗi một người chúng ta trước mặt Chúa. Dù chúng ta là người bất tài, là người yếu hèn, là người tội lỗi đến đâu, thì chúng ta vẫn có thể gọi Chúa là
cha.
Các bạn nhìn thấy hôm nay có một nhóm ca đoàn mặc toàn áo đen. Bạn nhìn thử coi, bạn giơ tay cho mọi người thấy. Đây là nhóm áo đen. Áo đen thì ta gọi là ma, phải không? Ngày xưa ta gọi là nhóm thảo ma. Mà bây giờ các bạn ấy đã được Thiên Chúa yêu thương. Thiên Chúa ôm lấy các bạn. Thiên Chúa lấy máu và nước từ trái tim của Ngài để rửa sạch tội của các bạn, để các bạn có thể gọi Chúa là
cha.
Các bạn có thể gọi Chúa là
cha.
Dù các bạn ấy là giang hồ tứ chiến, dù các bạn ấy đã một thời khất lẹt bởi vào tù ra khám chẳng hạn, dù các bạn ấy đã một thời lầm lỡ, nhưng điều quan trọng là Cha đã cho Đức Giêsu Kitô đến lấy máu và nước rửa sạch tất cả những lỗi lầm của các bạn ấy, như Chúa đã rửa sạch tội lỗi của Phêrô, của Phaolô. Để hôm nay chúng ta mừng kính hai vị đại thánh cột trụ của giáo hội là Phêrô và Phaolô. Một tràng pháo tay để chúc mừng tất cả những ai nhận thánh Phêrô và Phaolô làm bổn mạng. Cho nên khi mình nói Ngài là cha tôi, danh xưng ấy không cho phép các bạn thất vọng về chính mình. Có bạn đấy nói: thưa cha, con thất vọng quá. Vì sao? Con đã cố gắng cai mà cứ bị dính lại hoài. Con thất vọng về bản thân mình. Tôi nói: bạn hãy tin vào quyền năng của Chúa đi. Đó chỉ là thử thách thôi. Đó chỉ là những ngày đầu khi các bạn muốn cắt cơn nghiện thì nó là như vậy. Mà các bạn vượt qua được cái giai đoạn này, các bạn sẽ thấy mình xứng đáng để gọi Chúa là cha của mình. Cho nên Ngài là cha tôi không cho phép ta thất vọng về chính mình, mà hãy trở nên chính mình. Bạn là Long, bạn là Mai, bạn là Cúc, bạn là Minh, bạn là Duyên. Mỗi người hãy trở nên chính mình, không bắt chước ai, không đúc khuôn mẫu của ai cả. Mà nếu có đúc khuôn mẫu thì chỉ có một khuôn mẫu duy nhất mà chúng ta cần phải noi theo. Như Phaolô nói: anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Giêsu. Đấy, thưa anh chị em và thưa các bạn, nếu có bắt chước thì là như Phaolô như vậy. Mà mệnh lệnh Thiên Chúa dành cho từng người chúng ta là phải trở nên chính mình. Thiên Chúa yêu từng người trong các bạn và yêu các bạn vì những cái cá biệt của các bạn. Này là bạn đeo kính, này là bạn áo dài, này là anh quần jean, này là anh mặt đỏ như Trương Phi, này là cô mặt đẹp như tiên. Thiên Chúa yêu thương các bạn trong những cái cá biệt riêng của bạn. Bạn thì thích hút thuốc, bạn thì thổi kèn, bạn thì đánh trống, bạn thì thích làm việc tông đồ, vân vân. Và hôm nay chúng ta mừng trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai trụ cột của giáo hội. Nhưng các bạn cũng thấy rằng là hai vị thánh này tính khí khác nhau lắm, có khi còn xung khác nhau nữa là khác. Một người xuất thân từ người dân chài, nóng nảy, cục mịch, người ấy mang tên là Phêrô. Còn một người xuất thân là một thư sinh, học rộng, hiểu sâu, nắm vững lề luật, người ấy mang tên là
Phaolô.
Hai trình độ cũng khác nhau, hai tính tình cũng khác nhau, nhưng thưa các bạn, có một mẫu số chung đã nối kết hai tâm hồn ấy lại, đó là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Cuộc gặp gỡ ấy cũng diễn ra trong hai trường hợp khác nhau. Một người chỉ thực sự khám phá ra con người của Đức Kitô sau ba lần phản bội, người ấy mang tên là đã ba lần chối thầy. Một người đã nhận ra Đức Giêsu chỉ sau những lần thanh gươm yên ngựa truy lùng gắt gao các môn đệ của Đức Giêsu, người ấy mang tên là
Phaolô.
Anh chị em thấy, một người đã nhận ra tình yêu của Ngài qua những giọt nước mắt của sự sám hối, người ấy mang tên là
Phaolô.
Còn một người gặp gỡ được Đức Giêsu sau một lần ngã ngựa đớn đau trên đường Damas, người ấy mang tên là hai tính khí khác nhau, hai trực giác khác nhau, hai đường hướng hoạt động tông đồ khác nhau, nhưng đã gặp gỡ nhau trong tình yêu của Chúa. Và những cái khác biệt đó không đối chọi, không đấu nhau, nhưng mà ngược lại là bổ túc cho nhau để xây dựng hội thánh của Chúa. Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay vừa là hình ảnh đa diện phong phú của giáo hội, vừa là biểu trưng của tình yêu Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong cái sự yếu hèn, trong sự thiếu sót của chúng ta. Tình yêu đó không đòi hỏi chúng ta phải chối bỏ con người tự nhiên của mình. Con người tự nhiên của tôi là như thế đó. Đừng bắt tôi phải đúc huân theo mẫu của một ai. Vì Thiên Chúa không dựng nên một loạt giống như là người ta làm hàng loạt, hàng mẫu rồi cứ vậy mà đúc huân. Không, Thiên Chúa dựng nên mỗi người có một cá tính riêng, mỗi người có một tính tình riêng, có một tính cách riêng. Và Thiên Chúa yêu mỗi người theo cái tính tình, cái tính cách đó. Và Thiên Chúa cũng cứu độ mỗi người theo cái tính cách riêng của mỗi người. Và Chúa có cách cứu độ, cách cứu con người đó cũng tùy theo hoàn cảnh riêng của mỗi người. Cho nên thưa các bạn, các bạn đến với giáo điểm tin mừng điểm hẹn Giêsu mỗi buổi chiều thứ bảy, các bạn là những con người nam có, nữ có, thành phố có, thôn quê có, giàu có, nghèo có, đẹp có, xấu có, sang có, hèn có, nhưng tất cả các bạn đến đây, tất cả các bạn đến đây có một cái mẫu số chung. Một mẫu số chung là các bạn đi tìm cái gì? Các bạn có đi tìm tiền không? Trả lời, các bạn đến đây có đi tìm tiền không? Các bạn có đi tìm danh vọng không? Các bạn có đi tìm quyền lực không? Cái mẫu số chung đó có phải là các bạn đến đây để mà tìm cơm áo gạo tiền không? Không. Trả lời dứt khoát như vậy, nếu mà tôi đến đây vì tiền, chắc chắn không thể có tiếng nói chung được. Vì ông này muốn bao nhiêu tiền, nói mấy, muốn bao nhiêu, 2 triệu, cô này muốn bao nhiêu, 5 triệu, ông kia 10 triệu, vân vân. Nếu chúng ta đến đây mà vì tiền, tìm tiền, chắc chắn nó sẽ trở thành bãi chiến trường, vì chẳng ai nhường ai, chẳng ai nhịn ai, ngu gì mà nhường, cứ vơ được là vơ, vét được là vét, lấy được là lấy, càng nhiều càng tốt. Rõ ràng là như vậy, phải không thưa các bạn? Đó là bản tính tự nhiên của con người như vậy. Cho nên nếu mà đến đây vì tiền, hoàn toàn thất vọng. Nếu các bạn đến đây là vì danh, có cái gì hãnh diện ở đây không? Hỏi thử coi. Tưởng đi đâu chứ, ôi giời, đi nhà bè, đến với ai, đến ông cha Long, ôi giời ơi, tưởng hay ho gì cái ông Long đấy, cái nhà bè đấy. Thưa anh chị em, chẳng có cái danh gì cả. Mình người ta hãnh diện là người ta được đi đất thánh, người ta hãnh diện người ta được đi đến Roma, chứ ai hãnh diện đi đến nhà bè không? Không. Cho nên chúng ta không vì danh mà đến đây, không vì danh mà đến đây. Các bạn có đến đây vì tiền không? Mạnh, các bạn có đến đây vì danh không? Vậy thì các bạn có đến đây vì lợi không? Cũng không luôn. Đến đây có cái lợi gì đâu mà đến. Đến đây có cái lợi gì đâu mà đến. Giống như là cái bài thơ gì đó, lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Biết không? Bà già đã 74, xem một quẻ bói lấy chồng lợi không? Ông thầy xem quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Bà ấy hỏi cái lợi là cái quyền lợi, còn ông thầy bói ông trả lời cái lợi là lợi dính với cái răng. Đúng, thì lợi thì có lợi, đến bao giờ mình chết lợi mình còn không? Còn. Nhưng mà răng có còn không? Không. Cho nên các bạn không đến đây vì lợi, Không đến đây vì danh, không đến đây vì tiền. Các bạn có đến đây để mà tỏ lộ uy quyền không? Không luôn. Các bạn không đến đây để tỏ lộ uy quyền. Các bạn đến đây là để phục vụ. Chúng ta thấy hình ảnh như bạn áo đen nãy giờ kê ghế cho người ta ngồi đấy. Đấy có phải là có quyền lợi gì không? Rồi có như anh bạn mặc áo đỏ thiện nguyện cầm những cái bao rác đi cho tôi xin, không phải là xin chút tình yêu, không phải là xin chút tiền, nhưng mà cho tôi xin rác, cho tôi xin rác. Và anh chị em sẵn lòng mỗi người cúi xuống lượm cái rác, dù không phải là của mình, nhưng mà anh chị em cũng cúi xuống lượm cái rác ấy, chuyển ra đầu ghế và bỏ vào trong cái bào rác. Mà nhờ thế mà giáo điểm tin mừng chúng ta trong 3 tháng nay rất sạch. Người ta đi lễ và người ta thấy sao lạ quá, cả 5.000 người. Các bạn có biết ngày hôm qua khi chúng ta làm chương trình dâng tim lên Chúa đó, yêu Chúa 4 mùa, các bạn đoán thử hôm qua là bao nhiêu người? 5.000, 10.000, 15.000. Các bạn biết là cái trái tim, đây là trái tim mà hôm qua chúng tôi làm. Đây là trái tim. Đây là trái tim. Mới đầu là chúng tôi in nguyên vẹn, về sau là tôi quyết định là cưa đôi, cắt nửa vầng trăng. Cắt nửa vầng trăng, tôi là in tất cả là 15.000 trái tim. Mà cưa đôi ra thì là thành bao nhiêu? 30.000. Mà 30.000 trái tim phát cho 30.000 bạn trẻ, vẫn còn rất nhiều bạn phải đi về tay không. Trời ơi, tim con đâu rồi? Tôi nói tim bạn trong lồng ngực bạn chứ bạn hỏi tôi. Hỏi tim con đâu rồi? Quý là trái tim mà mỗi người được một nửa ở đây nè, mà của con đâu rồi? Tôi bảo xin lỗi vì nó ngoài dự tính. Nó ngoài dự tính cả tới 40.000 người thì làm sao mà in kịp, thưa anh chị em và thưa các bạn. Thì chúng ta thấy một số lượng con người ta đến như vậy, nếu mà vì tiền, vì quyền, vì danh, vì lợi, vì bốn cái đó, chắc chắn là hôm nay không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Người ta giành, giật, trà, đạp, cướp và thậm chí có thể giết lẫn nhau vì tiền, vì quyền, vì danh và vì lợi. Chúng ta đến đây như là Phêrô và Phaolô khác biệt nhau hoàn toàn, nhưng có một cái mẫu số chung. Mẫu số chung của Phêrô và Phaolô là tình yêu Giêsu. Mẫu số chung của anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này đó là vì lòng thương xót Chúa. Chúng ta đến đây tất cả là vì chúng ta được kêu mời đến đây là vì chúng ta đến đây không phải vì tiền, vì quyền, vì danh, vì lợi, mà tất cả là vì vâng, tất cả phải vì lòng thương xót Chúa. Phêrô và Phaolô chỉ nhận ra lòng thương xót của Chúa sau khi đã ngã ngựa, sau khi đã chối thầy. Và có thể là các bạn trong nhóm Thảo Ma ngày xưa nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa khi các bạn đến đây. Và bây giờ hơn 150 bạn đã nhận ra lòng thương xót của Chúa. Các bạn có một cái mẫu số chung là lòng thương xót Chúa. Nếu không có cái mẫu chung ấy, mẫu số chung ấy, thằng thì thích bia, thằng thì thích rượu, thằng thì thích bài, thằng thì thích gái, thằng thì thích chơi, đủ thứ hết, tứ đổ tường, chẳng có thằng nào thua thằng nào, đúng không? Đúng không? Đúng không? Không ai thua ai cả. Nhưng mà tất cả những cái đó mà họp nhau lại chỉ thành một mớ hỗn độn, chỉ thành một băng cướp hoặc là băng giang hồ mà thôi. Còn đây họ đã thay họ đổi tên, thay vì là Thảo Ma đã trở thành Phaolô Hạnh. Phaolô Hạnh là tên của một tướng cướp, cũng được ơn trở lại và trở thành vị thánh tử đạo Việt Nam, một trong 17 thánh tử đạo Việt Nam. Các bạn đã noi gương vị thánh tử đạo Việt Nam của mình, quyết tâm quay trở về. Và anh chị em, hôm nay mình mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta cũng quyết tâm noi gương Thánh Phêrô và Phaolô. Noi gương Phêrô khi đáp lại lời mời của Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay là con hãy theo Thầy. Và 16 bạn hôm nay quyết tâm trả lời Chúa, con có muốn theo Thầy không? Các bạn thưa muốn. Và các bạn có muốn được rửa tội để trở thành con cái của Chúa không? Các bạn thưa muốn. Hoàn toàn tự do, hoàn toàn tự ý, hoàn toàn tự nguyện. Cái quý ở cái chỗ đó, ta nói rằng là ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Chúa không ép Phêrô phải theo Chúa, Chúa mời gọi Phêrô. Và khi Chúa mời gọi Phêrô như vậy thì Chúa hỏi Phêrô một câu, đó là con có yêu mến Thầy không? Chúa không hỏi là con muốn theo ta có tiền không mà đòi theo. Giống như là anh bạn nào mà đi theo cô nàng sẽ hỏi anh là anh có xe hơi không? Có không? Không thì đi chỗ khác chơi. Cô ấy đặt cái tiêu chuẩn, ai muốn đến hỏi tôi anh có nhà lầu chưa? Nhà cấp 4 đi chỗ khác chơi. Người ta muốn người khác theo mình, người ta đòi hỏi những cái điều kiện như là người ta đang mong chờ, mong đợi. Cô nàng mà muốn lấy người nước ngoài thì điều đầu tiên hỏi cái anh nước ngoài là anh có quốc tịch chưa, phải không? Lấy một người mà không có quốc tịch, lấy gì nó bảo lãnh cho mình? Trong khi đó Đức Giêsu muốn mời gọi Phêrô theo Chúa, Chúa cũng hỏi Phêrô, không phải hỏi là có tiền không, không phải hỏi có quyền không, không phải hỏi có danh không, cũng không hỏi là đi theo Thầy thì có lợi gì không, không. Mà Chúa hỏi một câu nghe lạ hoắc, đó là, nhưng mà cũng rất là quen với những hai người yêu nhau. Tôi thấy hai người yêu nhau, đã biết là yêu nhau rồi, sắp cưới nhau rồi, mà cứ tối ngày, đùi sự lập mí, anh có yêu em không? Và cô nàng cũng dựa vào vai chàng, anh à, anh có yêu em không? Có không? Có không? Rồi có khi cô nàng biết rằng là mình đã chiếm trọn vẹn trái tim của chàng rồi, ấy mà vẫn cứ, anh à, anh có yêu em hơn cái con áo dài và hồng kia không? Thấy không ạ? Đức Giêsu cũng nói với Phêrô, con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Cái tình yêu mà Chúa muốn chúng ta đặt vào trong Ngài phải là tình yêu tuyệt đối. Chúa là Chúa hay ghen, Kinh Thánh nói Chúa không muốn chúng ta chia sẻ cái tình yêu của Ngài cho bất cứ một thần nào khác, bất cứ một thần tượng nào khác, thần tiền, thần danh, thần lợi, thần sắc, không. Chúa muốn chúng ta tuyệt đối theo Ngài, và chỉ có Ngài mà thôi. Trong đôi mắt em anh là tất cả. Đấy, trong đôi mắt em anh phải là tất cả, chứ không có cái thằng ranh con nào được xen vào đây cả. Trong đôi mắt anh cũng em là tất cả, không có cái con nhỏ nào mà được xí xa xí sọn nào vào đây cả. Đối với con người, khi người ta yêu nhau, người ta cũng chỉ muốn chỉ có người đó mà thôi, không cho ai xen vào tình yêu của hai đứa. Thì đối với Thiên Chúa cũng vậy, một khi mà các bạn quyết tâm theo Chúa như là Phêrô, thì Chúa hỏi các bạn là có yêu mến Chúa không, và có yêu mến Chúa hơn những người này không. Chứ còn nếu các bạn yêu lơ lửng, các bạn yêu chập chờn, các bạn yêu dập dờn, tình yêu ấy Chúa không chấp nhận đâu. Cho nên đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa thương các bạn, Chúa yêu các bạn như thử là chỉ có một mình bạn mà thôi, chứ không có người nào khác. Chúa thương bạn này như là chỉ có mình bạn thôi. Và nếu mà thế giới này không còn ai thì có mình bạn, thì Chúa cũng sẵn sàng từ trần gian Chúa xuống mà Chúa chết cho bạn đó. Bạn có tin điều đó không? Đấy, anh chị vậy. Chúa nói với Faustina như vậy. Chúa nói Faustina là ta có thể diệt hết cái loài người này đi được, để tạo dựng nên một loài người mới. Vì loài người nó tội lỗi xúc phạm đến Chúa nhiều quá rồi, mà Chúa chỉ búng một ngón tay thôi thì cả trái đất này nó tan tành bằng mấy lần cái bom nguyên tử mà mấy nước đang đe dọa nhau, cứ nhấn nút là tan tành, chẳng tan nổi đâu. Chúa chẳng cần phải lò nguyên tử hạt nhân, chẳng cần phải công trình nghiên cứu bao nhiêu năm, Chúa chỉ cần búng một ngón tay thôi thì trái đất này nó tan tành trở thành hư không hết. Nhưng vì yêu thương con người cho nên Chúa bảo phô sê là không, ta không tạo dựng một loài người khác, nhưng mà ta yêu con người này và ta muốn cứu vớt, muốn cứu độ, muốn cứu chuộc con người này. Mà cho dẫu rằng chỉ còn có một mình con ở trần gian này thì ta cũng xuống trần gian, ta cũng chết cho con vì yêu thương con. Bạn phải nhớ kỹ như vậy. Cho dù bằng 150 thằng này không còn thằng nào, chỉ còn một thằng sống trên cõi đời này mà thôi, thì Chúa cũng vẫn yêu cái thằng đó và Chúa chết cho cái thằng đó, chết cho cái thằng đó. Cho nên mỗi người anh chị em mình phải nắm như vậy. Phêrô và Phaolô đã nắm vững điều đó, cho nên sau này Phêrô và Phaolô mới dấn thân đi truyền giáo, mỗi người một cách khác nhau. Phaolô là tông đồ của dân ngoại, Phêrô là cho những người Do Thái. Mỗi người Chúa ban một tính cách khác nhau, một sứ vụ khác nhau, một trách nhiệm khác nhau, và Chúa cũng mang ban chúng người một khả năng khác nhau. Bạn đừng có so sánh. Phêrô và Phaolô mà đứng so sánh với nhau thì chỉ có cãi nhau chí chóe thôi. Cãi nhau chí chóe. Phêrô bảo Chúa, cái thằng Phaolô này nó là thằng sinh sau đẻ muộn, mà bây giờ Chúa cho nó ngang với con à, cũng đứng ngang cơ với con sao được Chúa. Mà Phaolô cũng nhận rằng tôi chỉ là đứa sinh sau đẻ muộn, và Phaolô cũng chẳng xấu hổ gì mà nhận tội của mình là tôi đã từng bách hại hội thánh của Chúa. Nhưng bây giờ Phaolô bảo rằng là đối với tôi lẽ sống là Đức Kitô, bây giờ tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi tuyệt vời là biết được Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. 16 bạn ngày hôm nay, bạn có thể nói được với mọi người rằng là bây giờ tôi là con của Chúa, lát nữa đây tôi được lãnh nhận bí tích rửa tội, rồi tôi được lãnh nhận bí tích thêm sức, tôi trở thành chiến sĩ của Chúa, và tôi lãnh nhận được bí tích thánh thể là tôi được nuôi dưỡng bằng chính máu thịt máu Chúa. Ba bí tích khai tâm của đời sống Kitô hữu mà các bạn lãnh nhận một lượt chiều hôm nay, để cho các bạn xác tín được rằng là bây giờ tôi coi tất cả là phân bón rác rưởi so với cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô. Biết không phải là chỉ biết trên sách vở, biết không phải chỉ là biết trên giấy tờ, nhưng mà là biết là của hai người yêu nhau nên một với nhau. Cái biết là mình với ta tuy hai mà là
một,
ta với mình tuy một mà là
hai.
Cái biết là như vậy, cái biết của những người yêu nhau chứ không phải biết của những người trên lý thuyết, trên sách vở. Cái biết của những người mà có thể dám sống chết cho nhau, cái biết của những người mà hiểu nhau không có một cái gì nghi ngờ nghi nan với nhau cả. Đó là cái biết như vậy, thưa anh chị em và thưa các bạn. Cho nên Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong chính sự yếu hèn, trong chính sự thiếu sót của mình. Có nhiều lúc tôi cũng nói với Chúa, Chúa ơi, con thấy con mệt mỏi quá, con thấy tội lỗi yếu hèn bất xứng quá, chả làm được cái tích sự gì cả. Chúa bảo con cứ làm trong cái sự yếu hèn của ta. Như Phaolô nói, tôi hãnh diện vì cái yếu hèn của tôi, vì chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh. Có nhiều lúc tôi cũng muốn rũ bỏ áo từ quan để được yên thân yên phận, nhưng như Phaolô nói rằng là Chúa chộp giật lấy tôi không cưỡng lại được. Chúa chụp dịch lấy tôi không cưỡng lại được. Cho nên tình yêu của Thiên Chúa muốn chúng ta sử dụng tất cả những cái khuyết điểm của mình, những cái giới hạn của mình, để cho người khác, để cho thế gian thấy được sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Để kết thúc buổi chia sẻ hôm nay, xin chia sẻ với các bạn một cái suy tư của Thánh Gioan Phaolô II, tông đồ của lòng thương xót. Thánh Gioan Phaolô II viết như sau: Giáo hội công bố cái chết tử đạo của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Và qua việc tưởng niệm cái chết của các ngài, chúng ta cử hành chính cuộc sống của các ngài. Thật vậy, cái chết không phải là kết cục của cuộc sống. Các bạn nhớ dùng, nghe cho rõ. Đối với những người tin vào Đức Kitô, đối với những người Công giáo, thì cái chết không phải là kết cục của cuộc sống, không phải là chó chết hết chuyện, không phải là như vậy. Có những người đau khổ quá, có những bạn trẻ thất tình, trời con muốn chết cho nó rồi. Tôi nói chết cũng không có rồi đâu. Có những người bị phá sản bên bờ vực thẳm, giang hồ nó đòi, trời con muốn chết cho xong. Tôi nói chết thì có chết, nhưng mà xong thì không xong, không xong, không rồi và cũng không xong. Vì thế mà các bạn biết rằng là cuộc sống của chúng ta, Chúa đã dựng nên các bạn rồi thì các bạn không chết nữa được. Chết chỉ là chết về phần xác mà thôi, còn linh hồn các bạn sẽ sống mãi, không có chết. Để một là được hưởng hạnh phúc đời đời, hai là trầm luân đời đời, tùy theo lựa chọn của các bạn ngay trong cuộc sống này. Như các bạn đã lựa chọn theo Chúa thì Chúa nói ta muốn rằng ta ở đâu, kẻ phục vụ ta cũng ở đó với ta. Ta đi trước để dọn chỗ cho các con, để ta ở đâu thì các con cũng được ở đó. Giống như bài hát gì đó, anh ở đâu thì em đó, ta 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 ta, ta. Anh ở đâu thì em đó. Chúa cũng bảo rằng Chúa ở đâu thì con đó, được không? Chúa ở đâu thì có lên, Chúa ở đâu thì con đó, Chúa ở đâu thì Chúa ở đâu thì Chúa có ở sòng bài không? Chúa có ở chỗ bán cá bán dưa để mà cãi nhau không? Chúa có ở ngoài chợ để mà tranh giành hơn thua thị phi, tiếng hơi khen tiếng chê không? Chúa ở đâu thì con đó. Chúa ở nhà của Chúa thì ta cũng ở nhà của Chúa. Chúa ở với Chúa Cha thì ta cũng ở với Chúa Cha. Cho nên Thánh Gioan Phaolô II, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng cái chết tựa như dấu ấn cuối cùng mà Thiên Chúa đóng trên toàn bộ cuộc hiện hữu trần thế của con người. Do đó, cái chết của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cũng đồng thời trình bày lịch sử đời sống của các ngài. Cuộc sống của mỗi vị càng có ý nghĩa phi thường do bởi mối quan hệ của các ngài với Đức Kitô. Đấng đã gọi các ngài đi theo người. Đức Kitô đã gọi Simon con ông Jona, người ngư phủ ở Galilee, và đặt tên cho ông là Phêrô, nghĩa là đá. Người cũng gọi Saulô thành Tarsu, với vốn là một kẻ bách hại các Kitô hữu, và biến ông thành Phaolô, vị tông đồ của dân ngoại, một khí cụ do ta tuyển chọn. Đời sống của các ngài thật phi thường. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng đã giúp các ngài làm chứng cho Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh. Như Chúa nói, người làm chứng về Thầy và cả anh em nữa, anh em cũng phải làm chứng về Thầy. Cái chết thảm khốc mà cả Phêrô và Phaolô trải qua ở Roma vào thời Neron chính là tiếng nói cuối cùng của chứng tá ấy. Cái chết của các ngài, cái chết đổ máu vì đức tin, là sự hoàn thành trọn vẹn sứ mạng làm chứng của các ngài. Chính vì cái chết tử đạo ấy mà các ngài vẫn còn sống mãi một cách đặc biệt trong tưởng niệm của giáo hội. Trước hết, các ngài vẫn tiếp tục sống trong Thiên Chúa. Đấng không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là Thiên Chúa của người sống. Các ngài vẫn sống trong Thiên Chúa, cũng như tất cả chúng ta hiện đang sống trong Thiên Chúa. Amen. Chúng ta nghe rao lịch Công giáo.